Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, ngoài đó trăm dặm, La Khải Nhĩ đang đại chiến đến lúc thảm liệt nhất. Trên thân thể bị chém thành nhiều đoạn, nhưng đành liều mạng mà tử chiến. Y cũng muốn đào tẩu, nhưng không thể nào dứt ra được. Lúc Hắc Khởi còn chưa vượt giới, Ma Đao đã đấu với Pháp Tổ. Bây giờ tuyệt vọng Ma Đao có nhiễm khí tức của y, dù y có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm ra. Hơn nữa, y là Thái Tổ cao thủ, tôn nghiêm của cường giả khiến cho y không thể bỏ chạy nhục nhã như vậy được. Mấy đoạn trùng thể bị chặt đứt như mấy ngọn núi lớn phát ra tiếng sấm rồi ép xuống Hắc Khởi. Bất quá, Thái Cổ Quân Chủ cầm tuyệt vọng Ma Đao quét thật mạnh, trùng thể tiến hóa thành huyết vũ và tường thịt, tan nát trong không trung, chỉ còn lại vô tận huyết vụ tiêu tán. La Khải Nhĩ giống lên thể thiết, chấn tan tàn thể, huyết quang rợp trời, thịt nát văng tứ tung, thảm liệt đến cực điểm. Nhân danh ta, huyết tẩy thiên hạ. Pháp Tổ điên cuồng gầm lên, dùng huyết nhục của mình làm vật dẫn, cộng thêm tinh thần hệ ma pháp thì triển huyết trì thiên giải cấm chú. Loại ma pháp đáng sợ này gây hại cho chủ nhân trước rồi mới tới địch nhân. Không đến lúc sinh tử quan đầu thì không ai luyện ý thì triển cả. Huyết quang ngút trời văng tứ tán, nuốt gọn ổ vân cùng bầu trời xanh biếc. 40 vạn thần ma oán linh gào lên kinh hãi, tiếng quỷ khiếu chói lói chấn động thiên địa. Trong màn huyết quang, bóng dáng 40 vạn oan hồn mơ hồ dần bị tiêu hủy mất một nửa linh lực. Hắc Khởi đứng ở chính giữa vùng huyết quang, liên tục bị đánh tan 2 lần nhưng đều tụ lại được. Y gầm lên phẫn nộ, sát khí vô tận bắn ra, sát ý ngùn ngụt do ngàn vạn sinh linh ngưng tụ mà thành. 40 vạn thần ma trải khắp trời, vốn hư nhược gần như tan hẳn, nhưng được sát khí của Hắc Khởi cấp dưỡng, tất cả lại hiện hiện điên cuồng mà gào rống. Pháp Tổ bất chấp nguyên khí đại thương, thi triển huyết hệ ma pháp lưỡng bại cầu thương. Tuy y thương tổn được Hắc Khởi và 40 vạn thần ma trì hồn, nhưng không thể hủy diệt đối phương, Hắc Khởi vô cùng mạnh. Trùng thể khổng lồ vỡ tan thành huyết nhục ngập ngụa mềm nhũn, sau cùng hóa thành từng con tiểu trùng nhỏ như linh xà cuộn mình, cơn mưa rắn dày đặc đổ vào Hắc Khởi. Đao quang lóe sáng, Hắc Khởi giơ tuyệt vọng ma đao chém xuống nhanh như chớp. Huyết vũ và tàn trùng thi thể văng tung tóe. Dù chết, ta cũng kéo người chết theo ta. La Khải Nhĩ cười thảm, trùng thể tan nát, chỉ còn lại trùng đầu. Y rít lên, huyết nhục nát vụn lại ngưng tụ, điên cuồng lao vào Hắc Khởi. 40 vạn thần ma oán hồn không thể ngăn trở toàn bộ, mặc cho ma đao của y lấp lánh nhưng vẫn bị huyết nhục trói buộc. Cả Hắc Khởi cũng bị bao phủ, cơ hồ bị một động vật cầu thể quấn quýt. Hắc Khởi biết đối phương không chống nổi nên muốn kéo mình chết theo. Nhưng y là ai? Là sát thần Hắc Khởi. Xưa nay chỉ có y giết người, làm gì có chuyện y bị người ta giết. Huyết nhục có năng lực ăn mòn nên y vùng ma đao toàn lực tránh né. Cùng lúc ấy, hư không phía trên nhục thể bị xé toang vô thành vô tức. Một ngọn tuyệt thế hùng binh tóe sáng bầu trời. Thần Nam nắm chắc phương thiên hỏa kích, chúc đầu lao xuống như thần ma từ thiên ngoại bay tới. Phập một tiếng, huyết quang rực rỡ, lưỡi kích cắm thẳng vào nhục cầu, tiếng gào thảm thiết vang lên tận mây xanh. 40 vạn thần ma cũng đồng loạt khóc theo. Huyết nhục của pháp tổ nhanh chóng giạt ra để lộ tuyệt thế sát thần hắc khởi ở bên trong. Sắc mặt của y nanh ác, hai mắt trợn trừng, hùng bình phương thiên hỏa kích cắm thẳng từ trên đỉnh đầu y xuống. Lưỡi kích xuyên qua hạ thân, đòn thiên ngoại nhất kích này của thần nam đã xuyên qua y. Thái cổ quân vương hắc khởi điên cuồng gầm lên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, y thống khổ cực điểm. Thần nam giữ chắc cán kích, điên cuồng xoay tít, không chỉ đơn giản phá nhục thể của hắc khởi mà hắn đang toàn lực phá linh hồn của ma vương. Tuyệt diệt thái hư, sát na vĩnh hằng, hồn phách tịch diệt. Hắn ta xuất ra tam đại pháp tắc của bát hồn như đang phát cuồng. Cơ hội này vô cùng khó gặp. Hắn ta biết khó lòng triệt để hủy diệt đối phương, nhưng nhất định phải khiến hắc khởi trọng thương. Hắc khởi bị phương thiên hỏa kích đóng đinh, điên cuồng dạy dụa, gầm thét. 40 vạn thần ma trì hồn đồng thời gầm lên, thiên địa chấn động, lan đến tận thái hư. A, đáng chết, Tùng Tán Đức Bố chết trong tay của ngươi, ta phải giết ngươi. Thiên cổ vô địch quân vương này quát lớn, thân thể nổ tung rồi nhanh chóng tụ lại. Tuy thoát được nhưng hắc khởi cũng lãnh đủ, linh hồn trọng thương khiến vô địch sát thần rừng hùng một cõi, bốc lửa giật lên tận 9 tầng trời, y không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Pháp tổ chỉ còn lại một trùng đầu như một ngọn núi, vẫn hận nhìn thần nam cầm phương thiên hỏa kích lạnh giọng mà nói. Tiểu tử, người được lắm, hôm nay ta không chết, ngày khác sẽ tính sổ với người. Y tuy muốn tính sổ với thần nam nhưng biết giờ không phải là thời cơ. Sát thần hắc khởi xưa nay chưa từng tha cho cừu địch, đó mới là uy hiếp lớn nhất, cần diệt trừ trước, bằng không sau này khó ăn khó ngủ. Hắc khởi lạnh lùng nhìn thần nam, hai mắt sáng lên tia cừu hận, cháy rực lên trên không, khiến cho những người quan chiến qua ký ức thủy tinh kinh hãi, đủ thấy ma vương vẫn nộ đến thế nào. Hắc khởi ngẩng lên giống vang bì thảm, Tùng Tán Đức Bố chết thật rồi, chết trong tay của tên nhóc này ư, ngay cả binh khí cũng bị luyện hóa, đáng ghét thật, bi thảm thật. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho đệ, huyết sát trăm vạn dặm, lấy ức vạn sinh linh bồi táng cho đệ. Hắn chết là đáng đấy. Thần nam chỉ lạnh lùng thốt ra một câu. Cái gì, chết đáng kiếp ư? Ngàn vạn sinh mệnh của sinh linh tại thế giới này cũng không sánh được với Tùng Tán Đức Bố. Tiểu tử ngươi tên là gì? Ta thề phải cấm cố linh hồn của ngươi vạn năm tại luyện ngục để ngươi vĩnh viễn sống trong đau khổ. Thần nam nhìn hắc khởi lộ hung quang và sát khí sùng thiên, cảm giác uy hiếp cùng cực, địch nhân hình như mạnh hơn, điên cuồng hơn Tùng Tán Đức Bố. Ta tên là thần nam, người nghe rõ đây, người nhất định chết tại thế giới này. Hắc khởi cười điên cuồng, lạnh lùng đáp, tu vi của người không tệ, nhưng dù gấp 3 lần cũng không làm gì được ta, giết người rồi ta sẽ giết nốt đàn tạp cẩu kia. Thần nam không động nộ, phi thường bình tĩnh đáp, dù chết ta cũng kéo người theo. Cùng lúc hai nhân ảnh tàn đi, trên không vang lên tiếng tương giao như ánh sao băng, tuyệt thế hung binh phương thiên hỏa kích và tuyệt vọng ma đao chạm nhau cả ngàn lần trong nháy mắt, thiên địa gần như rúng động, hư không liên tục bị phá toái. Ma quân hắc khởi như thiên địa bá chủ, nhất chiến diệt thiên, uy danh động giới. Bị phong ấn vô vàn năm tháng mà ma tâm không diệt, thiên cổ ma công tu luyện không ngừng, ngày thoát khốn đã gây ra họa loạn thiên địa. Tuy nguyên khí đại thương nhưng cảnh giới càng thịnh hơn, hôm nay vượt giới tiến tới khó gặp đối thủ. Thần nam đại chiến với tuyệt thế sát thần đến thiên hồn địa ám, hoành đảo thiên địa, cơ hồ khiến nhật nguyệt vô quang, sao trời đất thất sắc. Núi cao bị nhổ bật lên không, quay tít rồi vỡ tan, những dòng sông nghịch không bay lên như ngân long, sóng biển quét khắp thiên địa. Đó là một trường hạo kiếp, lượng đại cao thủ đấu nhau khiến trời đất ngả nghiêng, sát khí lên tận bắt đầu. Trận kinh thế đại nhân đối quyết này thảm liệt hơn hẳn lần thần nam đối với Tùng Tán Đức Bố. Ngay cả tinh thần pháp hệ tổ La Khải Nhĩ cũng rùng mình. Sau thời thái cổ đến nay, bao nhiêu tuế nguyệt y mới được chứng kiến lại. Bất giác nhiệt huyết dâng lên, phảng phất quay về với thời kỳ thái cổ chư thần tỏa sáng. Chỉ trong nửa thời thần, phương thiên hỏa kích và tuyệt vọng ma đao va chạm vô số lần, không trung hoành hành toàn là tàn ảnh của hai người. Ở trung tâm trận chiến bị họ xé toang một hắc động, không gian chung quanh bị tan nát vô số lần. Các kiểu chiến kỹ, võ kỹ được thi triển, sát chiêu liên tục tung ra, cả hai đã đấu đến lúc hừng phấn. Hắc khởi quân vương hơn hẳn Tùng Tán Đức Bố, sức mạnh bát hồn của thần nam lại không bằng trước nên đấu giằng giai, chiến lược của thần nam quyết không địch lại hắc khởi. sát thần thần cao trượng rưỡi, cơ nhục cuồn cuộn, mái tóc dài tung bay, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, liên tục gầm lên. Tuyệt vọng ma đao phát ra sát ý vô tận. Mỗi lần ma đao bổ ra là 40 vạn thần ma chi hồn lại gào rú theo, 40 vạn oán linh đẩy tuyệt vọng chi ý lên cực điểm. Y thật sự đã trở thành ma vương không thể chiến thắng. Thần nam thẳng thừng va chạm với ma đao, nhãn thần sắc tựa lạnh điện. Đối diện với uy thế của 40 vạn thần ma mà hắn một mình gạt hết, độc chiến với Hắc Khởi đến bây giờ. Hắn ta lần lượt quất ra pháp tắc của bát hồn, quả thần Hắc Khởi có 40 vạn thần ma trợ lực, nên dẫu thái cổ trừ thần quay lại cũng không dễ đối phó, sát thần này vô cùng mạnh. Không hổ danh thiên địa vô địch, thế gian hiếm có đối thủ. Thần nam hất văng tuyệt vọng ma đao quát vang, tịch diệt luân hồi. Hắc Khởi quá mạnh, dù đối diện với tịch diệt luân hồi mà vẫn gầm vang, 40 vạn thần ma chi hồn gầm theo, tiếng oan linh rền rĩ như biển gào vang khắp thiên địa, truyền ra nhân gian giới. Trước mặt Hắc Khởi nổi lên một bộ khổ lầu cốt lao vào tịch diệt luân hồi. Trong làn ánh sáng chói lọa đất trời, tịch diệt luân hồi bị nó an nhiên vô dạng đánh tan rồi quay về cạnh Hắc Khởi. Lúc bây giờ, y cất tiếng cười cuồng vọng, tiếng cười chấn động trời cao như không run rẩy. Bộ khổ lầu do y giết 40 vạn thần ma rút tinh hoa luyện thành, đương nhiên kiên cố vô cùng, thậm chí còn hơn cả thân thể của y. Tiểu tử, người mới thấy sức mạnh bề nổi của ta, sau cùng ta phải cho người nếm mọi đau khổ rồi mới giết người. Hắc Khởi cười một cách tàn nhẫn, trong mắt lóe sáng huyết quang. Lượng thế vi nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Thần nam lại xuất ra tam đạo pháp tắc, hơn nữa đồng thời thi triển định khiến đối phương trọng thương. Nhưng ma uy của Hắc Khởi vô cùng lớn, lần này y không dùng ma pháp cốt mà quát lớn, 40 vạn thần ma oán hồn cùng dao động. Hồn ảnh vô tận tụ thành một ngọn núi cao sau lưng, y nhanh chóng bay đến đỉnh núi, đứng sừng sững trên đó như vô thượng tôn chủ. 40 vạn thần ma oán hồn lần lượt phát ra hồn lực, từng phiến tử vong quang huy bùng lên biến nơi đây thành địa ngục. Từ xa nhìn lại, quanh hồn sơn do oan linh tổ thành là những bộ hài cốt trải khắp hư không, vô số máu tươi tụ lại thành dòng lớn tràn lan trên thiên không, cảnh tượng như ở địa ngục. Pháp tổ hít một hơi khí lạnh, Hắc Khởi quả thật là thâm bất khả trắc. Tần Nam nhận ra tam đạo pháp tắc tuy đánh tan được nửa hài cốt và hồn sơn nhưng không chạm nổi vạt áo của Hắc Khởi. Trước mắt đối phương hình như có mấy tầng tử vong chỉ lực hóa giải hết mọi pháp tắc. Đương nhiên y mạnh hơn Tùng Tán Đức Bố. Hắc Khởi hú vang vọng đứng trên hồn sơn, ma thể cao lớn càng trở nên khôi vĩ, quả xứng danh là tuyệt thế hùng thần. Vô tận sát khí phát ra mà vần cuồn cuộn hướng về hồn sơn. Những thần ma oán hồn bị đánh tan lại ngừng tụ lại. Y đứng trên đỉnh hồn sơn cầm tuyệt vọng ma đao. Xưa này chỉ có ta giết người, không có chuyện người giết được ta. Người chết đi. Tiếng ma khiếu vang vang khuấy lên ồ vần ngập trời đổ vào thần nam hợp cùng tuyệt vọng ma đao nháy mắt đã chém tới. Thần nam máy động, phương thiên họa kích hất mạnh ra, tiếng choàng choảng vang lên, hoa lửa tung tóe, hắn văng ra sang ngàn trượng, cổ họng phun máu. Hắc Khởi lại trùy tới, tuyệt vọng ma đào sát khí sùng thiền bổ xuống, thần nam chặn lại, thân thể một lần nữa lại bị hất văng. Hắc Khởi lúc này như ma hóa, hung hãn như thái cổ hung thú, uy mãnh tuyệt luân, mạnh như thần nam cũng không thể đốc được nổi. Mọi người thông qua ký ức thủy tinh quan chiến đều lo lắng, thái cổ quân chủ này quá mạnh mẽ, căn bản không thể dùng sức mà đấu chiến. Hắc Khởi lại hú lên lao vào thần nam, 40 vạn thần ma oán hồn sau lưng của y ngừng tụ lại thành một hồn ma cực lớn giữa thiên địa, động tác giống hệt chủ nhân. Hắc Khởi chém vào thần nam, ma hồn cũng vùng đảo chém xuống, thành thế vô cùng kinh nhân. Thần nam cả kinh, đó quả là một vô địch ma vương. Hắn tận lực chống lại, đồng thời cố triệu hoán thần ma đồ, nhưng lập tức thất vọng phì thường, thần ma đồ không hề có động tĩnh gì cả. Một đòn này khiến cho thần nam tan nát nhục thân, Hắc Khởi cười lạnh như thể báo phục lại việc y bị đối phương đánh tan nát nhục thân lúc bắt đầu. Thần nam vô cùng phẫn nộ, than thở sức mạnh bát hồn không được như trước, hắn ta nhanh chóng ngừng tụ nhục thân, cầm hung kích đối diện với Hắc Khởi. Hắn mạnh như vậy, phần lớn dựa vào 40 vạn thần ma oán linh, ta sẽ dùng ma pháp cầm chân số thần ma chi hồn này, người phải bản thể của hắn đại chiến. Trầm tịch một lúc, pháp tổ đã hồi phục thân thể tàn nát, khôi phục được quá nửa nguyên khí, bí mật truyền âm cho thần nam. Hảo, được đấy. Tình huống cực kỳ nguy cấp, hai thiên giai cấp cao thủ cùng liên thủ giết. Thần Nam vùng phương thiên họa kích nhanh như sao băng, lưu lại tàn ảnh trên không cùng một dải hào quang lạnh lẽo rợn người lao tới gần Hắc Khởi, lạnh quang xạ ra ánh lửa tung tóe. Trong trận ác chiến này, Hùng Bình phương thiên họa kích và Tuyệt Vọng Ma Đao cùng xuất hiện vết tổn hại, nhưng với những bảo vật có binh hồn này lúc nào cũng khôi phục được. Đại chiến thảm liệt vô cùng, Tuyệt Vọng Ma Đao sáng rực rỡ, hàn quang xả ra sát ý vô cùng, một đao chém xuống hớt mất nửa đầu vai của Thần Nam, huyệt quang xung thiên. Thần Nam vô cùng đau đớn nhưng không kêu lên tiếng nào. Hắn ta cố ý như vậy, hiện tại chiến lực của Hắc Khởi mạnh hơn, chỉ có cách lượng bại cầu thương mới có cơ hội thường đối phương thôi, tạo cơ hội cho pháp tổ. Lúc này, phương thiên họa kích cũng xuyên vào ngực của Hắc Khởi, hắn ta quay tít khiến cho lồng ngực Hắc Khởi nát mất một nửa. Lỗ đánh thảm liệt này khiến cho nhục thể phục nguyên được, nhưng linh hồn bị trọng thương, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nỗi đau đớn không khác gì với người thường, ý chí kém kiên cường không bao giờ chịu nổi. Hắc Khởi nén đau lạnh giọng nói, tiểu tử độc ác thật, cũng giống như ta năm xưa. Y cùng với Thần Nam lại đối chiến, đao kích liên tục va nhau, huyết quang lóe lên. Nhân danh ta linh hồn tịnh hóa, pháp tổ bắt đầu xuất thủ, quang minh hệ thiên giai cấp cấm chú mới sáng tạo gần đây để đối phó với tử vong oán hồn bùng lên. 40 vạn thần ma oán hồn bị làn ánh sáng thần thánh bao trùm, tiếng kêu khóc rền rĩ vang lên bất tuyệt. 40 vạn oán linh đồng thời dại dụa, mấy mươi vạn oán linh tan tành như bóng đêm gặp ánh mề linh. Con trùng đáng chết kia, không diệt ngươi thì ngươi dám đối phó với ta như vậy, tàn xương nát thịt mau. Hắc Khởi phẫn nộ cực độ, ở hở một chốc mặt thần ma chi hồn bị phá dễ dàng như thế, sao không khiến cho y đại nộ. Y rút đao chém vào pháp tổ, La Khải Nhị kinh hãi phát hiện ra quang hệ thiên giai cấm chú ma pháp linh hồn tịnh hóa nhanh chóng tàn mất, mấy vạn oán linh vốn tan biến lại xuất hiện. Không thể nào, ta không thể hủy diệt, làm gì có chuyện thần ma chi hồn của ta tế luyện ra lại bị hủy diệt cơ chứ. Vừa nói xong câu ấy, Hắc Khởi gầm lên lao tới, 40 vạn thần ma oán hồn cũng điên cuồng gào rú, lần này chúng hợp lại cùng Hắc Khởi hung hãn đánh tan trùng thể như ngọn núi. Lần này ta quyết giết ngươi, không cho ngươi cơ hội nữa. Hắc Khởi rít lên, y xuất ra 40 vạn thần ma chi hồn, ma đao liên tục vạch lên trên không, từng đạo chú văn xuất hiện gần Tuyệt Vọng Ma Đao rồi giơ lên cao chém vào pháp tổ. Thần Nam cũng hành động nhanh không kém, thân thể và phương thiên họa kích hợp nhất, hắn ta liên tục gầm lên, tam thiên đại thế giới bằng phòng vạn tam lý, lượng thế vì nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Chỉ đợi mỗi cơ hội này, Hắc Khởi xuất thủ, Thần Nam cũng xuất thủ, pháp tắc hùng kích và cả thân thể của hắn hòa làm một lao vào Tuyệt Thế Ma Quân. Hiển nhiên Hắc Khởi có phần kỵ húy khi hai thiên giai cường giả liên thủ, y quyết định diệt pháp tổ trước rồi từ từ xử lý Thần Nam, báo thù cho Tùng Tán Đức Bố. Khổ Lầu cốt do 40 vạn thần ma hải cốt tình hòa tế luyện thành ngàn năm trước đang nằm trước mặt y, che đỡ đòn công kích của Thần Nam. Bản thân của y cũng thấy ma oán linh vùng Tuyệt Vong Đao bổ mạnh vào La Khải Nhĩ. Tịch diệt cho ta! Pháp tổ kêu lên thảm liệt, thân thể đang tụ lại vỡ tan, cả linh thức tựa hồ cũng bị đánh tàn tành. Hắc Khởi lộ ra nụ cười ma ý và tàn nhẫn, nhưng lập tức tắt ngay. Thần Nam phá tan bộ Khổ Lầu cốt bổ thẳng vào bản thể của y. Thân thể bị chẻ làm đôi, linh hồn cũng bị thụ trọng thương không ít. Nộ hỏa lan tràn, Hắc Khởi vô cùng phẫn nộ. Bất quá đã diệt được con trùng kia nên giờ có thụ trọng thương cũng không đáng gì cả. Y có thể thoải mái hành hạ cửu nhân. Nghĩ vậy, nộ hỏa của y tan ngay, thân thể nhanh chóng tụ lại, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đến phiền người rồi đấy, ta phải hành hạ ngươi 10000 năm. Y thu hồi Khổ Lầu cốt rải rác trên không, chỉ Tuyệt Vọng Ma Đao vào Thần Nam mà thét lớn. Thần Nam thầm nghĩ, chẳng lẽ dự cảm cách đây không lâu lại thành sự thật, hôm nay e là lành ít dữ nhiều ư. Nhưng giờ không còn chỗ lùi nữa, hắn thầm buộc phải tử chiến cho đến cùng. Đến nước này, hắn không hề chán nản mà hào khí dâng lên ngùn ngụt, chiến ý cháy sáng trong lòng, huyết dịch dần như sôi lên. Chết, ta cũng phải kéo theo người chết theo. Hắn ta không lùi, cầm kích lao tới, quyết tử cùng đối phương. Lập tức vô số vùng hư không tàn tành, thảm liệt đại chiến lại bắt đầu. Thần Nam trong lòng quyết tử cùng xung thiên chiến ý, nên trận chiến với Hắc Khởi thiên môn địa ám. Cùng với lúc một tia dao động kỳ dị tràn ra, trên không sáng rực hào quang, một con nhộng chừng hơn một trượng xuất hiện tại hư không. Xoạt một tiếng, con nhộng phát ra kim quang, đột nhiên phá toái, một cánh bướm nhanh chóng bay ra. Pháp tổ là Khải Nhĩ, y không còn giữ trùng thể chậm chạp, hiện tại cao như người thường, trừ mang trùng đầu ra thì cùng một đôi cánh bướm màu vàng sau lưng, y trông giống hệt như một thường nhân, hình dáng dễ coi hơn lúc mang trùng thể vô số lần. Biến hóa. Trong hoàn cảnh này, y lại biến hóa thành công. Y ta quan sát trận khoáng thế đại chiến giữa thần Nam và Hắc Khởi ở ngoài xa, đang đi đến những thời khắc thảm liệt nhất. Thoáng trông, y phảng phất nhìn thấy mình quay về thái cổ thời kỳ. Trong thời đại có vô vàn cường giả đó, bao nhiêu anh hùng đều rơi rụng trong những trận đại chiến thế này. Đó là một trang sử hủy diệt đầy tối tăm khiến cường giả rơi máu lệ. Lạc Khải Nhĩ cơ hồ thấy cường giả mạnh nhất năm xưa đang tung hoành tiền địa, phong thái cao vời. Tự hồ thấy lại cảnh tượng bi thảm anh hùng mạt lộ, máu của cường giả nhuộm khắp thiền địa. Y tuy đau lòng tiếc nuối nhưng biết trận chiến năm xưa rất xứng đáng, phảng phất như khung cảnh thái cổ chư thần năm xưa rơi máu khắp thiền địa, nhiệt huyết đại chiến. Tự hồ nghe thấy tiếng thét bi thương, khí tráng sườn hà của thời không đại thần, tự hủy tu vi bách thế để nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương, bất chấp cái giá phải tịch diệt, mở con đường máu cho chư thần. Như nhìn thấy ma chủ, người được coi là điên cuồng nhất thiên địa, trong trận chiến tuyệt vọng đã hút lấy trăm vạn sinh hồn, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để mà giết địch. Sau cùng, hình ảnh dừng lại nơi bại thần độc cổ bại thiên. Người lật tay cũng làm càn khôn biến đổi, đang máu nhuộm trời xanh. Trận chiến thành công để thiên cổ tuế nguyệt yên bình. Pháp tổ cười vang, bước khỏi tâm linh thế giới, ngẩng mặt lên bật cười. Thật không ngờ ta còn có ngày khôi phục thực lực. Ngoài xa, Hắc Khởi và thần Nam tách nhau ra. Mắt của Hắc Khởi xạ ra hào quang đáng sợ, lạnh lùng mà nói. Được lắm, quả nhiên may mắn không chết, tu vi càng tịnh tiến hơn. Pháp tổ tỏ ra cực kỳ tự tin, đấu được với người đấy. Vô dụng thôi, người vẫn còn lâu mới là đối thủ của ta. Hắc Khởi nói giọng lạnh tanh. Không ổn, một quân chủ khác của đệ ngũ giới sắp tới rồi. Thiết quỷ ngoài xa truyền âm cho thần Nam. Trong lòng của hắn dậy sóng, không giữ nổi bình tĩnh. Thoáng chốc, hắn nghĩ tới một việc biến hóa. Được pháp tổ châm ngòi, hắn đang đi đến quyết định gian nan, có tu luyện thái thượng vong tình lục hay là không. Thái thượng vong tình lục có thể gọi là bảo điển danh truyền thiên giới vô số năm, được coi là thiên tượng địa hạ đệ nhất kỳ công, uy danh còn hơn cả hoán ma kinh của thần gia. Điểm kỳ tuyệt thần dị của thần công đương nhiên vô vàn, nếu tu thành không biết sẽ mạnh đến mức nào. Thần Nam từng đọc qua thái thượng vong tình lục, chỉ đọc nửa bộ đã vô cùng chấn động, không dám đọc tiếp nửa sau, sợ mình nhập ma rồi không thể rút chân mà tự luyện, sau cùng đành bỏ đi. Nửa bộ công pháp mà tu luyện thành thì mỗi một ngọn cây cọng cỏ, thiên địa vạn vật đều là của hắn, từ lớn như núi non sông ngòi cho đến nhỏ như hạt bụi sâu kiến, thậm chí cả thân thể địch nhân cũng vậy. Ý niệm đến đâu, phàm là vật chất thì sẽ nghe lệnh của hắn, nếu đại thành sẽ lên đến một mức, đáng sợ hơn là khi hoàn thành thì hắn và thiên dung hợp làm một, cách hắn làm là tắc, thiên địa pháp tắc do một mình hắn định đoạt. Đó tuyệt đối là một bộ thần ma cấm thư, tu luyện là đạt đến thần ma chi cảnh, xứng danh thông thiên kỷ thư. Nhưng bộ kỷ thư này quá tà dị, tuy luyện nó phải không ngừng giết tự ngã, biến hóa thành một tự ngã hoàn toàn mới để nhục thể và tinh thần liên tục tăng cao. Cứ như thế, sau cùng sẽ thành thiên địa hay còn gọi là bản thân. Vì nguyên nhân này, hắn không ngó ngàng đến thiên giới đệ nhất kỳ thư, đến cuối cùng sẽ tu luyện thành cái gì, hắn cũng không biết. Từ hoán ma kinh, hắn đã nắm được đôi chút, bộ công pháp đó cũng kỳ dị không kém, dùng thân thể một người khác làm trận pháp cho một cường giả chết nhiều năm sống lại. Thái thượng vong tình lục có ẩn chứa âm mưu như vậy không? Đó là điểm thần Nam lo lắng nhất. Từ lúc tiếp xúc với quyển sách này đã liên tưởng như vậy, liên tục biến hóa bản thân, cuối cùng thành một tự ngã hoàn toàn mới. Có phải là điều mà tác giả thái thượng vong tình lục dự liệu trước rồi bày ra một cái bẫy cực lớn? Hắn ta lo lắng rằng tiến hóa thể sau cùng lại phục vụ cho thiên nhân, tác giả của tà thư. Tu luyện hay là không đây? Thần Nam phi thường mâu thuẫn, thấy pháp tổ biến hóa, hắn ta liên tưởng đến thái thượng vong tình lục. Với tiền dài tu vi, chắc chắn có thể lập tức thi triển bài cấm pháp trong đó, nhưng chỉ e không thể quay đầu. Hiện tại, tình huống quá nguy hiểm, chỉ có thực lực mới là đạo lý. Tuy pháp tổ cực mạnh, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Hắc Khởi. Dù gì, Thái Cổ Quân Chủ cũng là nhân vật ngang cơ với Mà Chủ. Tu luyện hay là không, quả là khó quyết định. Lạc Khải Nhĩ và Hắc Khởi đang đại chiến, cả hai đều là cường giả từ Thái Cổ thời kỳ. Thần kinh bách chiến, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, vừa giao thủ đã biết nhau mạnh yếu thế nào. Quần vương Hắc Khởi hú vang trời, tư thái cuồng bá bất khả nhất thế. Lạc Khải Nhĩ biến sắc mấy lần, biết mình dù tái hiện tu vi gần như năm xưa nhưng vẫn không phải địch thủ của đối phương. Nhưng bây giờ không thể giơ mình chịu nhục như trước được, dù chiến bại cũng phải chết cho tôn nghiêm, buộc đối phương phải trả giá. Y không từ thủ đoạn đối đãi với người khác, đương nhiên đối địch càng không cố kỵ gì. Thái cổ ma pháp ảo ma lĩnh vực nhanh chóng được thi triển. Cơ hồ có một vòng sáng che kín thiên địa, phạm vi ngàn dặm đều trở thành ảo ma vực trong tay của y. Mọi sinh mệnh ở trong lĩnh vực đều tử vong. Tuy có thêm cánh, nhưng cuối cùng người vẫn là một con trùng mà thôi. Loại pháp tắc không gian này cấm cố được ta sao? Đúng là buồn cười, chẳng qua là huyệt chôn con trùng người mà thôi. Hắc Khởi bật cười mà nói. Tầm hữu linh tê, pháp tổ đứng trong lĩnh vực của mình quát vang, không phải dạng cảm ứng lãng mạn mà là tinh thần ma pháp công kích kinh nhân giết người trong vô hình. Y muốn quán thông ý nghĩ trong lòng Hắc Khởi rồi tạo thành ảo cảnh trong tâm hải đối phương để đối phương tự giết mình. Hắc Khởi ngẩng lên gầm vang, cuồng vọng quét qua tâm hải. Hơi lộ ra vẻ thất thần, đó là đòn công kích đến từ linh hồn. Một cây kiếm lớn đang tung hoành trong tâm hải, dây lên ô vân dày đặc, toàn chấn nát tâm hải của y. Thế giới tâm hải của y có dấu hiệu tan ra, cây thần kiếm cấu thành từ tinh thần sắp hủy diệt tâm hải thì y chợt gào lên tuyệt vọng. Trong tâm hải liền có một thanh ma đao cũng do tinh thần ngừng tụ thành, hoành không xuất thế, đánh gãy thanh thần kiếm kia. Thế giới tâm hải rạn vỡ liền ổn định rồi khôi phục nguyên trạng. Thế giới tâm hải của y như đã trải qua luân hồi, nhưng với ngoại giới chỉ là trong nháy mắt. Y mở bừng mắt nói với pháp tổ, không cần thi triển tinh thần ma pháp với ta, vô hiệu thôi, tâm trí ta còn cứng hơn thép. Ta biết, chả trách được, pháp tổ cười lạnh, thấy được tâm hải của ta. Hắc Khởi ngừng mặt cười vang nhưng thần thái vô cùng lạnh ác, và trả tuyệt vọng chi ý, lạnh lẽo mà nói. Lúc nhỏ chưa thành danh, ta bị người ta bức phải ăn thịt phụ mẫu. Mới thành danh, đã bị người ta phong ấn trong tuyệt địa. Để sống sót, ta phải ăn cả 9 nhì nữ theo ở bên mình, cả ái thiếp nữa. Lúc thành danh đỉnh cao, dẫn 40 vạn thần ma tung hoành thiên địa. Nhưng sự tình không hoàn mỹ, lại trúng kế của người ta, bị hai quân vương bố trận vây khốn vạn năm. Trong lúc tuyệt vọng dãy giụa đã sáng tạo ra thiên cổ ma công, tự tay động thủ giết 40 vạn tầm phúc, đem tế luyện họ thành thần ma oán linh, sau cùng cũng thoát được tuyệt trận, giết sạch cường địch. Người đời vốn dĩ cho rằng ta giết 40 vạn thần ma cừu địch, có ai biết họ đều là thủ hạ theo ta chinh chiến. Địch xác, sau này ta giết địch nhiều hơn số đó nhiều, nhưng đầu tiên vẫn phải giết thủ hạ của mình. Hắc Khởi điên cuồng cười vang, sắc mặt méo mó cực điểm. Thần Nam và Pháp Tổ tăng công lực lên cực hạn. Hắc Khởi đã từng trải qua những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Lịch trình tâm linh này quá đáng sợ. Một khi y ra tay, thủ đoạn hành sự ắt tàn nhẫn hơn người thường trăm lần. Hắc Khởi chìm vào tuyệt vọng là đáng sợ nhất. Tinh thần ma pháp công kích của Lạc Khải Nhĩ không thương tổn đến y, mà ngược lại còn kích dậy ý chí hắc ám, tầm bạo của hắn. Tâm tình tuyệt vọng lan tràn thiên địa, khí thế của Hắc Khởi lên đến cực điểm. Thế giới này không còn một ai ngăn nổi ta đâu. Nhìn khắp tam giới lục đạo, trừ vài ba người thì còn ai đáng là đối thủ của ta? Hắc Khởi cười một cách điên cuồng, không biết y khẩu xuất cuồng ngôn hay thật sự đạt đến cảnh giới đó. Bất kể là như thế nào, cả Pháp Tổ và Thần Nam đều cảm thấy áp lực chưa từng có. Thái Cổ Quân Vương mạnh hơn hẳn, vết trọng thương cơ hồ không ảnh hưởng gì. 40 vạn thần ma oán linh quanh y phảng phất như ngọn lửa hừng hực cháy lên. Lĩnh vực được pháp tổ bố trí khắp ngàn dặm tiêu tan, thế mà Hắc Khởi phát ra lên tận thái hư. Thời Không Đại Thần ở đâu, Ma Chủ ở đâu, Độc Cô Bại Thiên ở đâu, ra đây, không ai chống nổi ta trăm triều độc. Hắc Khởi gần như phát cuồng, pháp tổ và Thần Nam nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh hãi, họ đã liên thủ cũng không chống nổi Hắc Khởi. Chiến hồn lang thang trong thiên địa, các chiến hữu của ta xin hãy nghe lời ta triệu hoán. Pháp Tổ lần đầu tiên trịnh trọng mà trang nghiêm, ngâm sướng cổ lão chú ngữ như phổ thông mà pháp sư. Đương nhiên, hiệu quả khác hẳn, chú ngữ của một thái cổ mà pháp tổ thần ắt uy lực thạch phá thiên kinh. Từ lời chú ngữ là biết uy lực này khác một trời một vực với pháp sư hiện tại. Pháp sư mạnh nhất bây giờ dù thi triển được thái cổ ma pháp cũng chỉ ngầm sướng những thái cổ thần linh vĩ đại lang thang trong thiên địa. Pháp tổ xưng hô họ là chiến hữu, cách biệt vô cùng. Tuyệt diệt chi, thiên ngoại vẫn thạch. Pháp tổ quát vang, không chỉ thần nam kinh hãi mà Hắc Khởi điên cuồng cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Các cao thủ thiên giới và nhân gian quan chiến thông qua ký ức thủy tinh đều tỏ vẻ kinh hoàng. Trong truyền thuyết, thái cổ ma pháp sư có thể triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch về đại chiến. Nhưng ai nấy chỉ coi đó là lời đồn, không ngờ hôm nay được chứng kiến thật sự. Từ trời cao, một màn dương sao băng nhanh chóng phá không bay tới. Đúng là không tưởng tượng nổi do một người triệu hoán tới. Hào quang sáng chói thoáng chốc đã tới như diệt thế chi quang. Pháp tổ lại triệu hoán được thiên ngoại vẫn thạch tấn công. Những tiếng ầm ầm vang lên, thinh không chấn động, vô vàn vẫn thạch phát ra hào quang chói lọi lao tới Hắc Khởi, nuốt chửng y. Nhưng trong lúc mọi người ở nhân gian, thiên giới chưa kịp hoan hô, thì tiếng cười điên cuồng phát ra trong màn mưa sao băng. Ta nói rồi, không ai giết nổi ta đâu, thiền cũng không giết nổi ta. Ầm một tiếng, cơn mưa sao băng thoáng chốc sáng rực lên cực điểm rồi vỡ tan, hóa thành cát bụi tầm thường, biến mất trong hư không. Tất cả tan đi, thân thể cao lớn của Hắc Khởi đứng trên không, cầm tuyệt vọng ma đao phát ra sát ý sùng thiên. 40 vạn thần ma oán đinh đốt đền sát khí rừng rực. Sắc mặt của pháp tổ nhợt đi, đã triệu hoán đến sát chiều thiền ngoại vẫn thạch, cấm kỵ tuyệt học của ma pháp mà vẫn không làm gì được Hắc Khởi, làm thế nào mới giết được y đây? Trừ phi người triệu hoán xào trời vô tận hoặc thiền đến đây. Quân vương Hắc Khởi buông lời lạnh đùng, chấn nhiếp hồn người. Lạc Khải Nhĩ lần đầu tiên có cảm giác vô lực. Thần Nam định dùng thiên khanh nhưng biết rằng Hắc Khởi không phải con nít 3 tuổi mà là thiên cổ quân vương điên cuồng. Dù cho là dẫn y tới thiên khanh, chắc y cũng không bằng thần thức tu vi hùng hậu mà cảm ứng được sự nguy hiểm. Chỉ khi đến lúc cuối cùng lượng bại cầu thương, mất hết chiến lực, đó mới là chiến trường quyết định. Nhưng hắn không biết mình có thể kiên trì nổi đến lúc đó không. Hiện tại hắn cần thực lực, hắn biết mình không được chọn lựa. Nếu bây giờ nghịch chuyển huyền công, có lẽ sẽ tăng tu vi lên mức vô tận. Nhưng sao được, hiển nhiên thần công không chịu sự khống chế của hắn. Hiện tại chỉ còn cách dùng tới một vài tuyệt học trong thái thượng vòng tình lục. Hắn tạm bị bức phải đi lên con đường không có lối về. Mỗi ngọn cây, cọng cỏ, tiên địa vạn vật đều là của ta. Ý niệm đến đâu, phàm là vật chất sẽ phải nghe lệnh của ta. Ta và tiên là một. Cách tàn làm là tắc, tiên địa pháp tắc do mình ta định. Đệ nhất kỳ công thái thượng vòng tình lục cổ đạo mà thần bí, mỗi câu chảy trong lòng thần nam là những cấm kỵ chi pháp khủng khiếp hiện lên trong óc. Dù đi trên tuyệt lộ, hắn vẫn đành cay đắng chấp nhận. Tâm pháp giả truyền hoán ma kinh bị hắn cố cắt đứt, thay bằng thái thượng vòng tình lục, xương cốt vàng lên tiếng lách cách, chân nguyên trong kinh mạch như sóng biển gầm gào, thân thể hắn cơ hồ muốn nổ tung. Không thể quay lại nữa rồi, chỉ đành tiến lên thôi. Chân nguyên phá nát gần mạch, tiến vào cốt cách, đường đối thành công hoàn toàn bất đồng, không cần gân mạch hay huyệt vị, toàn thân đều là tuyệt mạch, kể cả tóc tai hay là làn da. Thiên thông địa động, thần nam cảm giác bản thân dùng nhập vào tiền địa, nhìn thấy sao trời sáng rực, ánh sao vô tận rạng ngời. Một môn tuyệt học trong thái thượng vòng tình đục lóe lên trong óc, hắn quát lớn, bắt đầu phục ma. Hòa vào thiền địa, hắn cảm giác mình và bắt đầu thất tinh trên trời tạm thời đối điện. Bắt đầu thất tinh phát ra ánh sáng vô tận từ trời cao mà xả ra 7 quang trụ khổng lồ. Thiên thông địa động, bắt đầu phục ma. Thần nam nhục thân tuy đứng trên hư không nhưng cảm giác đang hóa thần thiền địa. Ức vạn tinh mang chiếu sáng hoàn vũ. Hắn tưởng mình đang ở trong tinh không. Sao sáng vô tận trường tồn thiên cổ, bởi vì sao sáng rực đáp lại cảm ứng của hắn. Bắt đầu thất tinh rải xuống hào quang ngập trời, tụ lại thành 7 đạo thần quang từ thiên ngoại bay về, ngưng tụ thành 7 quang trụ chụp xuống Hắc Khởi. Thông thiên thất quang. Thần nam cảm giác vô cùng quen thuộc, nhớ lại thông thiên thất trụ ở phiêu diêu phòng. 7 đạo thần quang cùng bắt đầu thất tinh trên trời tương ứng chiếu sáng mặt đất. Rốt cuộc Hắc Khởi không giữ nổi bình tĩnh, lưu lại tàn ảnh rồi nhanh chóng lướt đi mấy ngàn trượng. 40 vạn thần ma oán linh di động theo. Tiếng rền rĩ như sóng biển quét qua thiên địa, dấy lên vô tận ô vân. đạo quang trụ đầu tiên bay lên không, ép xuống mặt đất vô tận. Tuy không phát ra dao động năng lượng, nhưng sức mạnh hàm chứa như trong đó vô cùng kinh nhân. Đương nhiên, nếu kích trúng mặt đất sẽ hủy diệt một vùng thành tử địa. Tâm niệm của thần Nam tuy nhiên liên thông với Bắc Đầu, nhưng tâm thần vẫn quan sát chiến trường. Đạo tinh quang này do thiên xu tinh phát ra. Hắn đã kết thành pháp ấn phức tạp, miệng quát lớn tinh thần chi quang. Vô tận tinh thần chi lực đổi hướng đuổi theo Hắc Khởi. Hắc Khởi đại nộ, hắn ta xưa nay gặp mạnh càng mạnh hơn, chưa từng thoái lui. Hiện tại ma hỏa đại thịnh, bèn đưa tuyệt vọng ma đao chỉ vào tinh quang. 40 vạn thần ma oán linh cùng gào lên một tiếng. Tuyệt vọng ma đao và tinh thần chi quang va vào nhau, bùng lên hào quang, tiếng gầm điên cuồng của Hắc Khởi vang khắp thiên địa. Đạo tinh thần chi quang bị cái thế ma vương đánh tan, tinh thần chi lực từ thiên su tinh bị y đánh bạt đi, 40 vạn thần ma oán linh cùng gào lên đau khổ. Qua ký ức thủy tinh, các tu giả của nhân gian và thiên giới đều biến sắc, thái cổ quân chủ này quả bất khả chiến thắng. Cùng lúc, đệ nhị đạo và đệ tam đạo tinh thần chi quang đồng thời chiếu tới. Bạch quang từ thiên tuyền và thiên cơ tinh sáng chói tụ thành hai quang trụ xuyên xuống gần chỗ Hắc Khởi định bao phủ lấy y. Hắc Khởi gần như phát cuồng, mái tóc dài tung bay, cuồng loạn vũ động, diện mạo nanh ác cực điểm. 40 vạn thần ma hóa thành vô tận ma vân chặn trước mặt của y, hòa vào thần quang của sao trời. Một bên sáng chói, một bên ảm đạm và nhau kịch liệt, ngay cả La Khải Nhĩ cũng kinh hãi. Nhưng kết quả vượt khỏi ý liệu, hai bên vô thành vô tức, điên cuồng hút lẫn nhau. Sau cùng, tuyệt vọng ma đao kết thúc tình hình giằng co, tinh quang tàn tác, 40 vạn thần ma oán linh hồn ảnh ảm đạm đi. Hắc Khởi gầm lên điên cuồng, quanh mình phát ra vô tận sát khí, khiến 40 vạn thần ma oán linh đồng thời phục nguyên. Hắc Khởi đáng sợ, quả nhiên vĩnh hằng bất diệt. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng của y rỉ máu, nội thể bị tổn hại, thụ trọng thương, nghiêm trọng hơn nhiều vết thương ngoài thể phách. Thật ra trong thời gian quá ngắn, thần Nam không thể hiểu tường tận thái thượng vòng tình độc, nhưng dựa vào thiên giai tu vi và tâm pháp tả thư mà vận chuyển thể nội chân nguyên theo những gì ghi trong bốn công pháp đáng sợ này, tiết triển một vài tuyệt học như bắt đầu phục ma. Nhưng về ý cảnh của thái thượng vòng tình lục, cần tham ngộ nhiều chỗ kỳ diệu khác mới nắm được tinh túy. Nhưng giờ đành phải học kiểu mô phỏng, dựa vào thiên giai tu vi, cưỡng ép thi triển một vài cấm kỵ tuyệt học. Bằng không, bảy đạo của tinh quang của Bắc Đầu Thất Tinh sẽ cùng chiếu xuống. Hiện tại, bảy quang trụ tuy đến cách nhau chỉ nháy mắt, nhưng với cao thủ cỡ Hắc Khởi, thế cũng đủ rồi, có thể ung dung mà hóa giải. Thiên Quyền, Ngọc Nhai, Khai Dương, ba đạo tinh quang thoáng chốc kích tới, quán thông thiên địa. Lần này, ma đao của Hắc Khởi giữ phương chính giữa, thần ma oán linh giữ mé tả, khô lâu do thần ma hải cốt luyện thành giữ mé hữu, cùng đối kháng với bà đạo tình quang. Ngần ra đó làm gì? Lên đi! Thần Nam quát vàng với pháp tổ. La Khải Nhĩ như tỉnh mộng, hiện tại không phải lúc ngẩn ra, không diệt đối phương thì sẽ bị ỉ huyết sát trăm vạn dặm. Cần nhắc thế nào, ăn loại người bất cần thủ đoạn pháp tổ biết lựa chọn. Thiên địa lóe lên từng trận hỗn độn chi quang, không gian chung quanh tan vỡ không thành hình dạng gì nữa, cũng quay về sự hỗn độn ban đầu. Ba tinh quang va chạm với Hắc Khởi vô cùng kịch liệt, tuyệt vọng ma đao suýt nữa gãy gục, 40 vạn thần ma oan linh bị oanh kích tứ tán, khô lâu cốt tan thành vô số đoạn cốt, ba đoạn tinh thần chi quang tàn biến. Hắc Khởi vượt thò khỏi vùng hỗn độn liền bị một giải ma pháp hỗn hợp của La Khải Nhĩ kích trúng, tan thành từng mảnh. Y tạo phẫn nộ gầm lên, thân thể lại ngừng tụ, nhưng đạo tinh thần chỉ lực sau cùng do thần Nam khống chế lại giáng xuống. Thần lực phá không bay tới, đập vào mình Hắc Khởi, tuyệt vọng ma đao gãy làm đôi. Hắc Khởi bị đánh tan xương nát thịt, linh hồn ảm đạm hẳn, thụ trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dị biến đáng sợ nằm ở phía sau. Hắc Khởi phẫn nộ gầm lên, thanh âm truyền khắp thiên giới và nhân gian, thân thể tan nát không trụ lại được ngay. 40 vạn thần ma chi hồn bị đánh tan tràn về chỗ y như mây đen đầy trời, toàn bộ bị hồn phách y hút lấy. Cả khô lâu cốt tan tành cũng bay về, dung nhập vào toái cốt của y, lúc đó y với chân chính tụ lại. Tiếng gầm tuyệt vọng vang lên, 40 vạn thần ma oan linh dãy giụa trong tuyệt vọng, phát trả sát khí sùng thiên rồi toàn bộ tan vào thể nội của Hắc Khởi. Hắc Khởi tụ lại một cách đáng sợ, trong tuyệt vọng y tăng thêm một mức. Cho các người biết, ta vĩnh hằng bất diệt, tam giới lục đạo không phải mấy ai là đối thủ của ta. Hạ Khởi cầm Tuyệt Vọng Ma Đao bị gãy, Ma Đao nhanh chóng liền lại. Những người quan chiến qua ký ức thủy tinh gần như tuyệt vọng. Thái cổ ma quân này quả thật là bất khả chiến thắng, mạnh hơn cả Tùng Tán Đức Bố. Hạ Khởi lạnh lùng nhìn Thần Nam. Người cũng dùng Bắt Đầu Phục Ma, quả là xảo hợp. Năm xưa bọn ta cũng bị trận pháp kiểu này phong ấn. Giờ gặp lại, không giết người khó với nỗi hận trong lòng. Hiện tại Thần Nam không có thời gian cân nhắc nhiều chuyện Hắc Khởi bị phong ấn năm xưa. Hiện tại trong lòng của hắn cô tịch, cuối cùng đã bước lên con đường không lối về của Thái Thượng Vòng Tình Độc. Công pháp trong đó vô cùng quái dị, không hổ là thiên giới đệ nhất công pháp. Nhưng thời gian ngắn ngủi, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực của các cấm kỵ tuyệt học trong đó. Hắc Khởi trong lúc tuyệt vọng lại lên cao hơn một cấp. Cho dù hắn lầu thông Thái Thượng Vòng Tình Độc, cũng nắm chắc triệt để diệt được đối phương, nói gì lúc không có thời gian này. Không ổn, đệ ngũ giới không gian chỉ môn đã mở ra, một quân vương lại vượt giới rồi. Thiên quỷ sợ hãi, truyền âm cho hắn. Trong óc của hắn nổ vang, một Hắc Khởi đã không chống nổi, thêm một người hắn không dám tưởng tượng ra hậu quả. Vô tận sát ý cùng thế kinh nhân của cường giả ngút trời tràn tới như tiếng biển gầm, đang hùng hùng hồ hồ quét vào tiểu thôn yên tĩnh bên bờ, thành thế vô cùng đáng sợ. Quân vương vượt giới thoát chốc đã tới. Người này cao một trượng, thân thể cao ráo, dùng mạo tuấn lãng, da trắng mịn, vốn trông cực kỳ văn nhã, nhưng lúc này ít toàn thân nhuộm máu, sát cơ đổ lộ như lưỡi thần kiếm sắc bén vừa rời vỏ. Tà áo nguyệt bạch rách tan, bị máu nhuộm đỏ, nhất là những nơi yếu hại càn tàng tác, chắc y từng bị chịu không ít đợt công kích trí mệnh. Tay của y cầm một thanh đoạn kiếm không ra hình dạng gì, đủ thấy trận chiến vừa rồi khốc liệt cỡ nào. Đệ ngũ giới tới thêm một cao thủ, tức thì khiến cho mọi tù giả của nhân gian và thiên giới tuyệt vọng cực độ, còn ai có thể tiến ra đối kháng cường giả đến xâm phạm chứ? Được mãnh, người quả nhiên không chết, còn dám vượt giới đuổi theo ta, đúng là không biết lượng sức mình. Lời của Hắc Khởi khiến pháp tổ cả kinh, Thần Nam lại như tỉnh mộng, vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, nhưng không ngờ sự tình không nghiêm trọng như tưởng tượng. Hắn nhớ lời tín sứ của đệ ngũ giới nói, Bất Tử Lão Cường nói rằng người này chính là quân vương phe của họ cùng đấu với Hắc Khởi. Được mãnh gật đầu với pháp tổ và Thần Nam, dùng thần thức dao động mà chào hỏi. Tại hạ trên đường đến đây đã dựa vào oán niệm của tử linh mà biết chuyện gì xảy ra. Tại hạ là đối thủ của Hắc Khởi cùng các vị đối phó với hắn. Có thể nói trong thời điểm bấy giờ, không tin nào tuyệt vời như thế. Giờ Hắc Khởi coi như vô địch, cường viện cỡ này quả là đến đúng lúc. Các người tưởng đông người thì giết nổi ta sao? Thiên cũng không làm gì được ta, tính gì các ngươi? Hiện tại trên đời không còn ai làm gì được ta. Được mãnh cầm đoạn kiếm, toàn thân sắc mạnh như thần kiếm, nhìn Hắc Khởi chằm chằm. Ở đệ ngũ giới, nếu y không trá tử, chắc đã bị Hắc Khởi diệt chết. Y ta quay lại bí mật truyền âm với Thần Nam và pháp tổ. Hắn ta nói đúng, dù ba người chúng ta điền thủ cũng không đánh nổi hắn. Hắn vốn là đệ nhị cường trong Thái Cổ Thất Quân Vương. Nếu như bị bước vào đường cùng, sẽ sinh ra tuyệt vọng sát ý. Thậm chí lúc đó, hắn xếp thứ nhất, cơ hồ không ai tranh phòng nổi. Pháp tổ lại truyền âm, hắn bị chúng ta bước phải lộ ra tuyệt vọng sát ý. Được mạnh nói, hiện tại không ai đối phó nổi hắn. Thế nhưng, trong giới của bọn tại hạ, có một trọng bảo vây khốn hắn được 2 ngày. Nói rõ ra đi. Thần Nam biết đối phương đã có kế sách chủ mật. Tại hạ muốn mời các vị đến đấu chiến thánh giới, giúp chúng ta diệt 1-2 người trong Thái Cổ Lục Quân Vương. Sau đó chúng ta dùng ưu thế quân số, mấy vị quân vương hợp lực diệt Hắc Khởi. Vào đệ ngũ giới đối với các Thái Cổ quân chủ khác, dù Đức Mãnh nói không ai được như Hắc Khởi, nhưng cũng không dám đại ngôn, chắc chắn vô cùng hùng hiểm. Pháp tổ không đáp, Thần Nam cân nhắc một hồi rồi nói, ta có thể đi cùng nhưng chỉ ở lại đấu chiến thánh giới 2 ngày. Pháp tổ không thể đi được. Vì sao? Đức Mãnh lại hỏi. Thần Nam cân nhắc rất nhiều. Ai dám chắc khi diệt xong cường địch, phe của Đức Mãnh không trở mặt nhưng không thể lộ ra. Hắn ta lên tiếng. Thể chất của ta rất đặc thù, chiến lược chỉ duy trì được 2 ngày. Bây giờ Hắc Khởi đang bị vây khốn nhưng cần cường giả giám thị. Bằng không hắn thoát ra được, huyết sát 100.000 dặm thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Được mãnh đành gật đầu, nhưng trong lòng rung động, thật ra tu vi của Thần Nam không kém mình. Hắc Khởi đang bị vây khốn tại đây, nếu như bọn họ quay về. Pháp tổ La Khải Nhĩ tỏ vẻ đồng ý, y không muốn mạo hiểm tiến vào đệ ngũ giới đáng sợ. Hắc Khởi lạnh lùng nhìn ba người, tuyệt vọng ma đao đã hoàn toàn hồi phục, y cười một cách tàn nhẫn, định một trận diệt gọn ba thiên giai cường giả. Thế nhưng 13 lát đại kỳ đột nhiên che kín đất trời, che kín vùng chu vi quanh y, thoáng chốc âm phong gào rú, sóng máu ngập trời, khung cảnh đại biến dạng, mà vần cuồn cuộn 13 lá cờ cao đủ ngàn trượng rung lên phần phật trong âm phong, che kín vùng thiên địa này, vây khốn Hắc Khởi vào bên trong. Ngư, y tự hồ chấn kinh cực điểm, phát cuồng gào lên. Được mãnh người quả nhiên là truyền nhân của hải tình khốn kia. Chết tiệt, ta phải diệt hết tộc của người, một ngọn cỏ cũng không thả. Năm xưa, y và 40 vạn thủ hạ bị khốn vạn năm cũng do những lá trù thiền ma kỳ này. Sau cùng, đành phải tự tay giết hết thủ hạ, một mình thoát khỏi phong ấn. Điều đó trở thành tử kết trong lòng của y. Không sai, hai vị quân vương năm xưa là cao thủ của tộc chúng ta. Hắc Khởi đứng trong trù thiền ma kỳ đại trận, giận quá hóa cười. Năm xưa không giảm được ta nữa là hiện tại, các người chuẩn bị đợi diệt tộc đi. Đức Mãnh cười lạnh, giảm người 3 ngày đủ rồi, lần này chúng ta phải thắng trong trận chiến tại đệ ngũ giới. Hắc Khởi biến sắc, cố sức xông ra, nhưng 13 lá kỳ rung lên che kín đất trời, đâu có chuyện dễ dàng mà đột phá. Đi nào, Đức Mãnh nói với Thần Nam, đợi chút, ta bố trí trận pháp đã. Thần Nam đã bước vào con đường không có lối về, không cần cố kỵ thái thượng vòng tỉnh lục nữa, nên thi triển vận dụng bất kể hậu quả. Hắn phải đi, nhưng không muốn sau đó Hắc Khởi sẽ gây ra chuyện gì bất ngờ. Bắt đầu phục ma, vẫn là cấm kỵ tuyệt học này, Hắc Khởi bị khốn không thể phá ngang quá trình thi triển. Bảy đạo thần quang từ trên không giáng xuống, bắt đầu từ chòm sao bắt đầu kéo dài đến cuối. Thất tình chỉ lực chia thành 7 phương vị, thiên xu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc nhai, khai dương, diêu quang xạ thẳng từ biển sao xuống phía ngoài 13 lá cờ, hình thành bắt đầu phục ma trận. Tuy Thần Nam chưa nắm chắc thái thượng vòng tỉnh độc, nhưng để trận pháp vận chuyển 2-3 ngày thì không thành vấn đề. Bảy quang trụ quán thông thiên địa, pháp tổ ở lại, Thần Nam không buồn ngoái lại cùng với Đức Mãnh tiến vào không gian chi môn thông đến đệ ngũ giới. Ba ba, Trình Nguyệt Lượng, lòng nhì mắt đẫm lệ, nắm chặt tiểu quyền đầu gọi to. Mộng Khả Nhi, Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền, Đại Ma, nhiều người nữa thông qua ký ức thủy tinh nhìn Thần Nam đi xa. Thiên quỷ dọn dẹp sạch sẽ bọn người Hắc Khởi mang tới. Trước lúc vào không gian chi môn, Thần Nam lớn tiếng hạ lệnh cho thiên quỷ ngoài xa. Chỉ trong 2-3 ngày có thể xoay chuyển càn khôn. Thần Nam không được lựa chọn, chỉ đành tiến vào đệ ngũ giới. Thái thượng vòng tình lục khiến cho hắn đặt chân vào tuyệt lộ, hiện tại còn gì đáng sợ hơn nữa. Đệ ngũ giới quần vương Đức Mạnh mở ra một không gian, 5 vạn sinh linh bị y hút từ thiên địa của mình ra rời xuống. Y dùng đoạn kiếm quét ngang, vô tận huyết dịch phun trào, đầu người lăn lóc, tản thi rơi rụng, cảnh tượng đại đồ sát đẫm máu như ở trong luyện ngục. Máu nhuộm đỏ một vùng thiên địa, đã thông lưỡng giới chi môn vốn cần vô vàn sinh linh huyết tế, khung cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Sư hổ săn bắt mà thành danh, còn hưu dê có ai thường đến. Thế gian từ xưa đến nay mạnh nuốt yếu, có lý cũng vô dụng. Thần Nam không ngăn cản, xuyên qua trùng trùng sóng máu tiến vào không gian trì môn. Trong đó oan linh gào khóc, hồn phách dãy giụa, tiếng quỷ khiếu bất tuyệt, nhưng hiện tại không có lúc bị thương. Thần Nam và Đức Mãnh nhanh chóng đi qua. Đệ ngũ giới được gọi là đấu chiến thánh giới, mảnh đất của cường giả, nhưng cường giả mạnh nhất đều ghé qua đây. Cho đến 3 thời thần sau, Thần Nam và Đức Mãnh cũng vào được đấu chiến thánh giới. Đối diện với cường địch phải lãnh huyết đổ sát, thỏa hiệp trốn tránh không phải là cách, lấy công làm thủ lại càng thu được hiệu quả hơn. Thần Nam diệt được Tùng Tán Đức Bố trong Thái Cổ Thất Quân Chủ, rồi đại chiến với cái thế quân vương Hắc Khởi, đạt kết thành mối hận không thể giải với mấy quân vương tù vì thông thiên. Việc đã rồi không thể vãn hồi hay che giấu, đợi đối phương đánh tới, chi bằng mình tới trước giải quyết một số vấn đề tại không gian khác. Thái cổ quân chủ đại chiến khiến cho thầy phơi vạn dặm. Lần này đệ ngũ giới cũng gặp cảnh tàn nhẫn như vậy, nhưng lại giữ được bình an cho nhân gian. Khai thác dị thế chiến trường, Thần Nam và quân vương Đức Mãnh vượt giới thành công ra khỏi không gian trì môn đến đấu chiến thánh giới an toàn. Cảnh tượng này nằm trong dự liệu của Thần Nam. Đập vào mắt lúc bấy giờ là vô tận hải cốt, quanh không gian trì môn có 1000 vạn thi thể rữa nát, ngoài xa bạch cốt ngút ngàn, khô lâu cốt trắng xóa trải ra mênh mang khiến cho lòng người chấn động. Đó là những sinh linh bị các quần vương đổ sát để vượt giới. tích lũy qua nhiều năm tháng, không biết bao nhiêu sinh hồn bị đổ lục ở đây. Sinh khí tràn ra, đó là sinh mệnh chi năng do huyết tế sinh ra chưa tàn hết. Ngoài xa hơn, âm khí trùng trùng, âm vụ đen ngòm, phiêu đãng mờ mờ, được vô tận hải cốt tô điểm càng lạnh lẽo rợn người. Oan linh không ngừng rền xiết một vùng tử vong chi địa. Xa hơn là một đầm lầy vô biên, ánh nước lấp loáng, thỉnh thoảng lại có thi thể rữa nát nổi lên dãy ruộng vô cùng tả dị. Đối diện vô tận hải cốt, thần nam không hề cảm khái. Hiện tại hắn giết được địch vô số, việc tàn nhẫn nào cũng từng chứng kiến, lần này đến để ngũ giới chỉ để sát nhân. Đức mãnh thân thể cao ráo, sắc mặt trắng trẻo như một thư sinh, không giống một bậc quân vương huyết sắc vạn lý. Y ta quay lại nói với thần nam, đi nào, qua âm linh triều trạch là chân chính tiến vào thế giới của chúng ta, trừ khi quân vương vượt giới, không ai vào đây làm gì. Với tu vi của hai người xuyên qua vùng đầm lầy chỉ trong sát na. Đi qua đầm lầy đến một dãy núi liền miên bất tuyệt, ngọn nào cũng ngập trong mây. Dọc đường thần nam cảm giác vô cùng kỳ dị, những ngọn núi chọc trời này đều bị cụt ngọn, thật khó tưởng tượng nếu nguyên vẹn chúng cao đến đâu. Đức mãnh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, từng có nhiều cường giả đến đấu chiến thánh giới, lưu lại ấn ký không hòa. Đây vốn là một tòa thần sơn, tụ tập vạn sơn linh chi khí của bách mạch linh chi căn, thuộc hàng thánh địa hiếm có, nhưng bị người ta chặt gãy đỉnh núi, lấy linh căn đi mất, chưa biết chừng chính là cường giả của thế giới các vị. Phi hành thật nhanh, bọn hắn lại phát hiện ra một vùng đất rộng vạn dặm, được mãnh giới thiệu là nơi ma chủ đấu với người khác năm xưa, từ thái cổ đến nay, nơi này thành một hoang lương tuyệt địa. Nói đoạn, thần nam thấy ấn ký của đại thần Độc Cổ Bại Thiên lưu lại, trong lòng vô cùng cảm khái. Thái cổ thời kỳ cũng chỉ có nhân vật như thế mới có thể ung dung vượt giới. Ở đệ ngũ giới này, cảnh vật khác hẳn những nơi khác. Nói chung là sơn hà tráng đệ, dù có không ít tuyệt địa, nhưng phong cảnh tu lệ cũng không ít, diện tích cực rộng, không kém gì thiên giới của thần nam. Vốn đến để giết địch, nhưng hắn chỉ có thời gian hữu hạn. Sau 3 ngày sức mạnh bắt hồn sẽ bị suy kiệt, nên buộc phải giải quyết tất cả trong 2 ngày để bớt thời gian đối phó với Hắc Khởi. Bọn ta có 5 vị quần chủ, 4 người khác đang đại chiến với đối phương, chế trụ tứ đại cao thủ của chúng. Hiện tại Hắc Khởi vượt giới, đối phương còn 1 vị quân vương không có địch thủ nên chúng ta đi đối phó với hắn. Thần nam quay sang liếc y, đừng nói với ta đó là đệ nhất nhân trong thái cổ thất quân chứ. Đức mạnh bật cười, sao lại thế? Đệ nhất nhân đã có người cầm chân, người chúng ta cần đối phó không quá phiền hà, hắn đang trọng thương trong trận đại chiến cách đây không lâu, suýt bị bọn ta triệt để phong ấn. Đáng tiếc quân vương phe đối phương đến để mà cứu kịp lúc. Được rồi, hai chúng ta cứ quyết định vậy đi, chúng ta sẽ bắt đầu hạ thủ từ y. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.